Kính thưa chị Diệu Nhân và cộng đồng Việt Nam, Hội Phật tử Việt Nam tại thành phố Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức. Nhân chuyến viếng thăm thành phố Leipzig lần thứ hai, thì kính gửi đến các quý Phật tử và cộng đồng người Việt Nam đề tài Đạo làm người. Làm người đó là một phúc duyên lớn mà không phải ai muốn cũng có thể được. Trong kinh đó, Đức Phật đưa ra một ví dụ nói về tầm quan trọng của việc may mắn làm được con người. Ví dụ đó bao gồm: trong biển cả bao la có một con rùa bị mù, phập phềnh trên sóng biển vài chục năm, may mắn va chạm được một khúc gỗ khô mà trong rùa của nó đang bị bọng. Con rùa mù nương vào khúc gỗ khô này, nhờ đó được tấp vào bờ và sống an toàn. Đức Phật kết luận cũng giống như thế, trong vũ trụ bao la này có vô số các loài có sự sống, từ loài côn trùng vi tế cho đến loài bò sát, loài bốn chân, loài có cánh, loài dưới nước và loài hai chân. Con người là loài động vật xã hội và đạo đức quý giá hơn hết. Hình ảnh con rùa mù được nêu ra trong kinh Phật chỉ cho các loại hình sự sống mà trí tuệ của con người đó không được phát triển. Trong các loài động vật đó, cá heo thông minh và có chỉ số thông minh cao hơn con người. Các nếp nhăn ở trên bộ não của cá heo lớn hơn, nhưng vì cá heo giới hạn trong biển nước, không có tai chân, không có hệ thống ngôn ngữ và chữ viết hoàn chỉnh, do vậy cá heo không thể chinh phục được thiên nhiên, thay đổi được vận mệnh, làm được các chuyện vĩ đại như con người đã làm. Trong các loài bốn chân đó, thì loài khỉ vượn được xem là phát triển hơn hết. Khỉ vượn có hai chân trước hoạt động giống như hai tay. Cấu trúc sinh học của loài khỉ vượn trong tư thế đứng khoảng được 70%, đang khi con người đó thì đứng thẳng được 100% như thế này. Và do vậy trí não của khỉ vượn phát triển hơn phần lớn các loài động vật và gia súc khác. Trong kinh, Đức Phật thường dùng chữ bàn sanh để chỉ cho các loài động vật. Bàn có nghĩa đen là cấu trúc xương sườn ngang. Bàn sanh là các loài thú khi sanh ra đó, xương sườn của chúng nằm ngang như thế này, cho nên trí não không phát triển trọn vẹn như con người. Và do đó là con người để tiếp thu được các kiến thức, chúng ta phải trong tư thế ngồi hoặc là đứng. Do vậy, khi đọc sách, khi học bài, nếu trong tư thế nằm ngủ, chúng ta dễ dàng ngủ gà, ngủ gật hay là ngủ thiếp đi, thì trong tư thế ngồi, chúng ta mới dễ dàng tiếp thu được các kiến thức và thông tin từ quyển sách hay tác phẩm mà chúng ta đang đọc. Điều đó cho thấy loài động vật nào có cấu trúc xương sườn thẳng đứng như con người mới chính là loài động vật có ý thức về xã hội, đạo đức, văn hóa, giáo dục và đỉnh cao nhất là phát triển được đời sống tinh thần cao cấp. Con rùa mù bơi lội trên biển nước dài chục năm, vớ được một bọng cây là sự kiện nói về tính may mắn hiếm có. Bởi vì biển thì mênh mông, bọng cây đó thì có giới hạn, và trong cái mênh mông vô tận đó đó, con rùa chui được vào trong bọng cây, nhờ đó đã thoát được chết và có cơ hội đẩy vào ở trong bờ. Cũng tương tự như thế, Đức Phật nói làm được thân người là quý báu hơn tất cả các loài động vật còn lại. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có so sánh về số lượng của các loài động vật so với con người. Nhiều nhất vẫn là các loài vi trùng nhỏ nhất. Bỏ loài này ra, trong sinh loại còn lại đó thì các loài thủy tộc, tức là các loài cá dưới sông, biển, ao, hồ là nhiều hơn các loại động vật còn lại. Một con cá cái có thể mang trong bụng của nó hàng trăm trứng, và khi đẻ ra chúng có thể tạo ra sự sống của hàng trăm đơn vị sống. Dựa vào điều này, và nhất là cái thời gian mang trứng và đẻ con, trong văn hóa Phật giáo chúng ta có thói quen là ăn chay vào ngày rằm và ngày mùng một. Vì một số loài thủy tộc đó vào những ngày đó có cơ hội sanh con đẻ cái hơn những ngày bình thường. Do vậy, ngày rằm mùng một lỡ mà ăn mặn trúng phải những con cá cái đang mang trong cơ thể hàng trăm cái trứng thì chúng ta đã vô tình kết thúc mạng sống của hàng trăm đơn vị sự sống. Từ hai ngày rằm và mùng một nêu trên, trải qua mấy nghìn năm á, thì văn hóa Phật giáo khích lệ chúng ta ăn chay nhiều hơn thế, thay vì hai ngày trong một tháng có thể thành 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày hoặc là 10 ngày. Đó là cách khích lệ chúng ta phát triển tâm từ bi đối với sự sống của các loài động vật. Trở lại vấn đề đó, loài cá là chủng loại sanh ra sự sống nhiều nhất so với các loài động vật còn lại. So sánh điều này đó sẽ cho chúng ta thấy và nhận thức được rằng là khi sanh ra làm con người không phải là chuyện giản đơn. Cuối tháng 12 năm 2012, địa cầu chúng ta đạt được ngưỡng 7 tỷ người trên hành tinh. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi kế hoạch hóa gia đình để tránh tình trạng nhân mãn đang leo thang. Nếu không kế hoạch hóa gia đình ở những quốc gia theo Hồi giáo và các quốc gia như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan thì đến năm 2050 hành tinh chúng ta sẽ đạt được khoảng 9 tỷ người. Lúc đó đó, nguồn tài nguyên thiên nhiên trên hành tinh này đó vốn có giới hạn sẽ bị con người khai thác và sử dụng gần như là cạn kiệt. Điều đó sẽ dẫn đến tình trạng tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, và tạo ra rất nhiều cái cuộc tranh chấp về quyền lợi chính trị, kinh tế, nhân dân. Và do đó đời sống của con người đó ngày càng khốn khó hơn về phương diện thiên nhiên và vật thực. Đồng thời con người đó lại khó có thể là hòa hợp đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để tất cả cùng được phát triển. Theo Đức Phật, con người là quý nhất trong các loài động vật. Ở một bài kinh, Đức Phật còn khẳng định con người còn quý báu hơn cả Thượng Đế và các thần linh. Đây là dữ liệu mà chúng ta nên ghi nhận. Nào giờ mình nghe biết là Thượng Đế sinh ra con người và dạng vật, Thượng Đế sắp đặt số phận an bài, hạnh phúc hay là khổ đau theo công thức bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Theo Đức Phật đó, đó là nhận định sai lầm, có gốc rễ từ việc thiếu hiểu biết kiến thức về khoa học, đồng thời thiếu kiến thức về bản chất của nhân quả. Đức Phật cho rằng Thượng Đế chưa từng có thật, cho nên Thượng Đế chưa từng tạo ra sự sống này, con người, vạn vật. Thượng Đế là một ý niệm do nỗi sợ hãi và thiếu kiến thức nắng tạo ra thôi. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là thấy rõ được vị trí của con người là quan trọng trên địa cầu này, chúng ta không còn sợ hãi vào Thượng Đế và các thần linh. Nhờ đó chúng ta sống tự lập, tự chủ, có tinh thần trách nhiệm về những gì mà chúng ta có thể nói năng, làm việc hay là tương tác với tha nhân. Và bằng nhận thức con người là quý hiếm hơn hết, Đức Phật đề cao vai trò và vị thế của con người trong vũ trụ. Mỗi khi có thiên tai như sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh, chết người, ta có cầu Thượng Đế và các thần linh thì chẳng thấy Thượng Đế và các thần linh cứu giúp, chỉ thấy con người, chỉ thấy người thân, chỉ thấy các hệ thống bảo hiểm y tế, an sinh xã hội trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ chúng ta thôi. Và đây là một trong những điều mà theo Đức Phật đó, thay vì chúng ta sợ và lệ thuộc vào Thượng Đế thì tốt nhất chúng ta hãy thể hiện sự quan tâm lẫn nhau để làm cho cuộc sống của con người đó trở nên có ý nghĩa hơn và có giá trị cao quý hơn. Là những người may mắn sống ở phương Tây, có lẽ các quý Phật tử thấy rất rõ thân mình là có phúc, tiện ích vật chất đó, đủ đầy hơn các nước châu Á và các nước châu Phi. Hệ thống bảo hiểm, an sinh xã hội đó rất bài bản, luật pháp rất vững vàng, và do vậy đó nền tảng cuộc sống đó rất là chuẩn. Ai thông minh, nỗ lực nhiều đó có cơ hội ngày càng phát triển hơn. Ai kém may mắn, không thành công cũng không vì thế mà trở nên chết đói. Hệ thống an sinh xã hội sẽ giúp cho những người thất nghiệp đó vẫn đủ để có thể vượt qua được sự khó khăn đang vướng phải. Do đó làm con người ở phương Tây dù sao cũng có phước báo hơn là làm con người ở những quốc gia nghèo. Ai đã từng đi du lịch Somali, một nước châu Phi, hoặc Ấn Độ, nơi khai sinh ra Đạo Phật, sẽ cảm nhận rất dễ rằng ta có phước báo hơn rất nhiều so với những người khác. Mặc dầu có cực khổ, theo công thức 12 con giáp ở phương Tây này, tuổi nào cũng là tuổi con trâu, dù sao thì chúng ta vẫn có cánh đồng để đi cày, công ăn việc làm, nghề nghiệp ổn định, nhà cửa bằng sự nỗ lực cực khó của mình. Nhưng trên hành tinh này đó còn rất nhiều các quốc gia mà phần lớn là ở châu Phi, một số thì ở châu Á, chân lắm tay bùn từ sáng đến chiều tối mà vẫn không có cơm ăn áo mặc. Do đó ở phương Tây này có khổ thì khổ đó cũng là tương đối và vừa phải thôi, chứ không phải là nghèo rất mồng tơi, nghèo màn trời chiếu đất. lang thang đây là không có chết đói, còn lang thang ở những chỗ khác đó thì có thể chết cống ở ngoài đường phố. Nói một cách khác là theo Đức Phật, làm con người là quý giá, do đó chúng ta phải tận dụng thời gian ngắn ngủi của một kiếp người để làm cho cuộc đời của mình đó, trở nên có ý nghĩa và có giá trị. Điều 2, điều kiện tái sanh làm con người. Trong kinh Đức Phật đề cập đến có 4 loại hình sự chết diễn ra: chết do hết tuổi thọ, tức là chúng ta đã sống 70-80 tuổi trở lên mà theo quy luật á, ai già rồi phải bệnh và chết thôi, nên tuổi thọ kết thúc thì sự sống sẽ không thể tiếp tục tồn tại. Chết do hết nghiệp, tức là các hoạt động của cơ thể đã ngưng, dầu tuổi thọ vẫn còn, và chết này đó do những cái tác động bệnh tật trên cơ thể đó, làm cho tim ngừng đập, máu ngừng hoạt động, não ngưng hết tất cả các cái chức năng của nó, và làm cho con người giàu có muốn kéo dài tuổi thọ thêm nữa cũng không thể nào đạt được như ý. Chết do nghiệp và tuổi thọ đã kết thúc, tức là đã đến tuổi xế chiều rồi, vì một bệnh tật nào đó mà lục phủ ngũ tạng chúng ta không thể nào tiếp tục hoạt động, thì sự chết trong tình huống này diễn ra rất nhanh chóng và nhẹ nhàng. Chết do một tác động ngoại tại ngược chiều với sự sống thường được gọi trong đạo Phật là chết bất đắc kỳ tử, tức là chết ngang xương. Khi tuổi thọ và sức khỏe của ngũ lục phủ ngũ tạng vẫn còn ổn định, nhưng do bất cẩn, do tai nạn, người ta đã chết. Trong kinh đó, Đức Phật nêu ra một số loại chết ngang xương bao gồm như sau: chết do bị chìm nước, chết do rớt vực sâu, chết do thú dữ ăn thịt, chết trong chiến tranh bởi hận thù, chết bởi một tai nạn giao thông. Rồi ngày nay đó thì chúng ta còn có thêm đó là chết rớt máy bay và một số loại hình chết tập thể khác. Đây là những điều cho chúng ta thấy là mặc dù con người vẫn còn rất khỏe, tuổi thọ chưa kết thúc, nhưng sự sống không thể nào tiếp tục. Đức Phật khẳng định trong kinh Tăng Chi ở chương 4 pháp: dầu là chết bằng cách thức nào, chết do hết nghiệp, hết tuổi thọ hay một tác động ngoại tại, thì trung bình trong vòng dài 3 phút người chết đó sẽ tiếp tục tái sinh bằng cách là đầu thai vào bào thai của một người mẹ hay là giống cái, để tiếp tục sự sống ở kiếp tương lai. Thời gian tối đa cho việc tồn tại để có mặt trong mầm sống mới theo Đức Phật nhiều nhất là 49 ngày, trung bình là dài tích tắc thôi. Có hai tình huống: ngay sau khi chết, người chết sẽ tái sanh liền ngay lập tức. Tình huống một là những người làm quá nhiều các việc lành, việc phúc báo, việc từ thiện, việc xã hội, việc lợi ích công cộng, thì nhờ cái quả phúc đó, đó khi chết đó, họ tái sinh vào một hành tinh, có thể là tiếp tục trên hành tinh này hoặc là một hành tinh khác. Nơi đó đó khi sinh ra đó, họ trở thành là một người may mắn có mặt và làm con của một gia đình đầy đủ các phước báo, điều kiện để thừa kế cái gia tài sự nghiệp to lớn, và do vậy cuộc sống của người đó đó trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn những người bình thường. Trường hợp hai là người sống quá nhiều các tội lỗi, phạm pháp, trái với lương tâm, ngược với lẽ đức, nhưng không hề có tâm hối hận, rai rứt, sợ hãi, cũng không hề có nỗ lực để thay đổi cuộc đời và vận mệnh của mình. Sau khi tắt hơi thở, những người như thế, nghiệp xấu quá nặng kéo cho họ tái sanh liền ngay lập tức và rơi rớt vào các môi trường sống, sinh ra trong một gia đình mà điều kiện kinh tế, giáo dục, văn hóa, vật chất nói chung là gặp rất nhiều các khó khăn, và thậm chí là bị khổ lụy từ khi còn trong bụng mẹ hay là lúc mới lọt lòng. Ngoài hai tình huống này ra, số còn lại đó có thể trải qua có khi là vài tích tắc, vài phút, vài giờ, vài ngày, nhưng không ai có thể rơi vào tình trạng quá 49 ngày mà mới đi đầu thai, tức là thời gian đầu thai đó diễn ra sớm hơn. Trong bài kinh Trung Bộ đó, Đức Phật nêu ra có bốn điều kiện để hình thành ra một mầm sống mới với tư cách là con người. Điều kiện 1, có tinh cha. Điều kiện 2, có trứng mẹ. Điều kiện 3, trứng và tinh trùng của cha và mẹ và một cặp tình nhân nam và nữ giao phối trong thời kỳ mà người mẹ hay người nữ có khả năng thụ thai. Ba điều này đó Đức Phật đã nói trước y khoa hiện đại đến 20 mấy thế kỷ và hoàn toàn phù hợp với y khoa hiện đại. Điều kiện 4, trong vũ trụ bao la này vừa có một người mà mẫu số nghiệp của người đó và cha mẹ trong tương lai là tương đương với nhau, vừa chết. Khi chết đó, thì tâm thức của người đó đó mới thoát ra khỏi cơ thể. Cơ thể thì trải qua 5 tháng do vô thường sẽ trở về với nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Nói đơn giản là đất, nước, lửa, gió. Tâm thức con người khi còn sống đó, trước đây là nương vào các hệ thần kinh, bây giờ thoát ra ngoài trở thành là một cái khối tâm thôi, và lập tức có mặt trong bào thai của người mẹ. Và tại đó đó, bào thai này sẽ được nuôi bởi cái nhau của người mẹ. Thời gian trung bình đó, có mặt trong bào thai là 9 tháng 10 ngày. Trường hợp sanh non mà mẹ tròn con vuông đó, nhiều nhất cũng là 1 tháng rưỡi. Trường hợp sanh muộn để đảm bảo sức khỏe của người mẹ mà không phải mổ cũng nhiều nhất là 1 tháng rưỡi. Nếu chúng ta cộng trừ sanh non và sanh muộn đó, thì trung bình một người sau khi chết để được tái sinh là 7 tháng rưỡi cho đến 11 tháng rưỡi. Như vậy, bất cứ nơi nào đầy đủ được 4 điều kiện tinh cha, chứng mẹ, giao phối trong ngày thụ thai và có một tâm thức mà mẫu số nghiệp của người đó tương đương với gia đình này, thì mầm sống mới với hình thức là một phôi thai được hình thành trong bào thai của người mẹ. Đó là quan điểm của Đức Phật. Dựa vào quan điểm này đó, chúng ta có thể nhận thấy đời sống con người không phải mới bắt đầu từ kiếp này bằng sự tồn tại của phôi thai ở trong bào thai. Đời sống của con người không kết thúc vĩnh viễn ngay sau khi con người trút hơi thở, nghĩa là có sự tái sinh ở đời sau. Và trong các kinh đó, Đức Phật dạy chúng ta vượt qua được 3 nhận thức sai lầm về bản chất của sự sống đối với con người. Nhận thức 1, cho rằng đó, con người do Thượng Đế sanh ra. Quan điểm đó được gọi là chủ nghĩa duy thần. Quan điểm 2, cho rằng sự sống của con người bắt nguồn từ vật chất, được gọi là chủ nghĩa duy vật. Quan điểm 3, cho rằng sự sống của con người bắt đầu bằng tâm, tức là tâm tạo ra vạn vật, được gọi là chủ nghĩa duy tâm. Đức Phật khẳng định dầu là duy vật, duy tâm hay duy thần thì các quan điểm đó đều sai. Đồng thời theo đạo Phật đó thì quan điểm cho rằng con người sanh ra từ loài khỉ vượng, tức là thuyết tiến hóa của Darwin, cũng không có chỗ đứng vững. Vì nếu con người sanh ra từ loài khỉ vượng thì tại sao trên hành tinh này suốt 5 tỷ năm qua chúng ta không hề thấy trực tiếp bất cứ con khỉ vượng nào có cùng cấu trúc gen di truyền như là loài khỉ vượng đầu tiên làm con người? Nếu nó là một quy luật thì trong quá khứ con khỉ trở thành con người, trong hiện tại tại các sở thú các con khỉ vượng tiếp tục làm con người. Ở trên hành tinh này bất cứ nơi nào có con khỉ vượng thì từ đó tiếp tục có thêm con người sinh ra từ khỉ vượng. Điều này chúng ta chưa từng nhìn thấy vì nó chưa từng có thật. Do đó bốn học thuyết của Darwin, của duy vật, của duy tâm, của duy thần nói về sự hình thành sự sống của con người theo Đức Phật là không thể chấp nhận được. Như vậy chúng ta tự đặt câu hỏi, con người có mặt từ đâu? Đức Phật có hai trả lời. Trả lời một, con người đang có mặt trên hành tinh này có nguồn gốc là con người đến từ hành tinh khác. Đó là điều mà Đức Phật nói trong bài kinh Trường Bộ. Có một số con người đến từ một hành tinh khác du lịch sang hành tinh này, và họ là những cư dân đầu tiên. Lúc đó họ khởi lên một ý niệm, giá mà cũng có nhiều người có mặt như ta tại địa cầu này thì hạnh phúc biết mấy. Thì lập tức ngay thời điểm đó có một sự trùng hợp, có một số người khác cũng du lịch sang và tiếp tục ở lại. Từ đó đó họ đã cấu tạo thành một đời sống xã hội và hình thành ra sự sống của con người. Như vậy dựa vào bài kinh này đó, con người không sinh ra từ thượng đế, từ vật chất, từ duy tâm hay là từ khỉ vượng, mà đến từ một hành tinh khác. Điều này nó cũng giống như giờ khoảng 300 năm trước á, những người Anh vượt biên rời bỏ Anh và đáp cập bến tại thành phố Massachusetts, và họ đã trở thành những người Mỹ đầu tiên trên đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và cũng giống như 150 năm trước, những người Anh đi vượt biên tìm ra Úc Châu và đặt chân và trở thành những công dân đầu tiên của nước Úc vậy. Hai mô hình này giống nhau, một cái thì lớn hơn từ hành tinh A sang hành tinh B, một cái nhỏ hơn từ nước A mở rộng sang một cái đất mà chưa có chủ và tiếp tục trở thành là một quốc gia mới. Giải thích thứ hai, xa hơn trong vũ trụ ba la này, nếu ta đặt câu hỏi tiếp tục, thế thì đâu là cái nguồn gốc đầu tiên của con người trên tất cả các hành tinh có sự sống của con người? Thì câu trả lời của Phật giáo trong các kinh là đừng nên bận tâm việc đó, vì không ai có thể truy nguyên được cái nguồn gốc sâu xa. Và Đức Phật giải thích bằng công thức như thế này: cái này có tạo điều kiện cho cái khác có, cái này phát sinh tạo điều kiện cho cái khác phát sinh, cái này sanh, cái này không sanh tạo điều kiện kết thúc của cái khác, cái này hoại diệt dẫn đến tình trạng hoại diệt ở cái khác ta. Và hiện tượng đó cũng giống như tình trạng lỡ và bồi của sông và đất vậy. Chẳng hạn như ở Kiên Giang, miền Nam Việt Nam, đó là một cái bờ biển bồi, cho nên sau cứ trung bình 10 năm á thì đất á nó được hình thành thêm khoảng 1 cây số, và từ đó mà Thủ tướng Chính phủ đã cho mở rộng đất ở trên đó và xây dựng thành phố mới tại cái bờ biển Kiên Giang này. Thì cũng tương tự như vậy, là mọi sự vật hiện tượng nương nhau mà hình thành, cho nên nó mang tính tương quan, tương liên, tương duyên và tương thuộc. Không có nguyên nhân đầu tiên, dầu chúng ta cố tình giải thích nguyên nhân đó là cái gì. Thì đó là cách mà Đức Phật lý giải về sự có mặt của con người trên địa cầu và trong vũ trụ bao la này nói chung. Điều ba, để kiếp sau tiếp tục làm người. Trong kinh đó, Đức Phật nêu bất kỳ một người nào trong suốt quá trình sống đó giữ được 5 điều đạo đức thì cơ hội tái sanh tiếp tục làm con người là chắc chắn, không có trường hợp ngoại lệ. 5 điều đạo đức đó bao gồm: thứ nhất, không giết người, bảo vệ hòa bình; thứ hai, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu; thứ ba, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng; thứ tư, không dối gạt, chỉ nói lời có sự thật, hòa hợp, lịch sự và có giá trị; thứ năm, không rượu và ma túy, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Thì đây là cái hệ quy chuẩn mà theo đó ai sở hữu được trong cuộc đời của mình, người đó sau khi tắt hơi thở tiếp tục tái sanh làm con người trên hành tinh này. Dĩ nhiên 5 điều đạo đức đó không phải ai cũng giữ được hết, và do vậy đó con người đó có thể bị rơi rớt xuống các loài động vật. Đa khi một số loài động vật đó có thể tái sanh làm con người sau khi qua đời. Thì trong kinh Đức Phật đưa ra một số tình huống. Tình huống một, những con vật làm nghề xiếc thì thường nó phát triển ý thức hơn các loài vật cùng chủng loại với nó. Thì sau khi trút bỏ cái thân mạng sống này đó thì các loài vật làm xiếc đó sẽ tái sanh làm con người. Thì trong các loài động vật chúng ta thấy là cá heo nè, chó nè, và khỉ dượng nè, rồi những con thú sử dụng cho xiếc thông minh vượt trội. Vào năm 1984, lúc đó thầy đang ở chùa Đại Giác trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất ngày nay. Trong chùa có một con chó, nó khoảng 20 tuổi, và chó này rất thông minh. Chùa một ngày thì có 6 thời kinh. Trước thời kinh trung bình 3 phút đến 5 phút, con chó vào trong phòng của hòa thượng trụ trì, ngậm cái dụng cụ ngồi được gọi là bộ đòn, giống như một cái niệm dày khoảng chừng 3 cm, dài và rộng trung bình là 7 tấc. Nó kéo cái dụng cụ ngồi đó đem lên trên vị trí chánh điện ở chính giữa, và nó nằm xuống một bên. Thì đúng trung bình 5 phút sau đó, thì hòa thượng trụ trì lên chánh điện tụng kinh. Thì trong thời gian tụng kinh trung bình 45 phút cho đến 1 tiếng thì con chó nằm y nguyên. Sau khi hết thời kinh thì con chó đi ra và sinh hoạt bình thường. Mặc dầu sóng âm của con người và sóng âm của con chó là khác nhau, nhưng con chó cảm nhận được các loại sóng âm đặc biệt của con người mà con người không cảm nhận được của nó. Và tương tự tại Thiền viện Vạn Hạnh, nguyên là Đại học Vạn Hạnh cũ đó, Hòa Thượng Thích Minh Châu là viện trưởng của Đại học Vạn Hạnh này. Mỗi khi Hòa Thượng lên ngồi thiền thì con chó ngậm cái bộ đòn lên trên chánh điện trước. Sau khi Hòa Thượng ngồi thiền xong đó, đứng dậy thì con chó ngậm bộ đòn kéo về lại phòng của Hòa Thượng thôi. Thì chúng ta thấy là hai con chó này là rất đặc hữu, và nó có hành động như chính con người vậy, không có khác. Thì chắc chắn rằng là sau khi bỏ cái mạng sống cuối cùng đó đó, hai con chó đó sẽ tái sanh làm con người thôi. Tình huống 2, con người tái sanh làm động vật và gia súc. Đức Phật nêu ra trong một số bài kinh đó, những người nào giàu kết xù mà tiếc của, bỏng sẻn, không biết chia sẻ giúp đỡ ai gì hết, sau khi chết nếu chưa di chúc đó, thì người đó sẽ lãng tiếc tài sản, và do vậy đó cơ hội tái sanh vào trong gia đình đó để làm các loài gia súc ở trong gia đình là rất cao. Thì tại đây đó, những con vật gia súc này, chẳng hạn như chó và mèo, được con hoặc cháu của mình trước đây đó thương chưa từng thấy, cho ngủ chung, cho ăn chung, rồi tắm rửa, rồi về sáng mơ dẫn đi tham quan, rồi đi về đi thể dục vân vân, như thể là chính bản thân người đó vậy. Nếu chúng ta so sánh các con vật đặc biệt đó trong các gia đình phương Tây với những con người sống ở Somali và Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, thì chúng ta thỉnh thoảng sẽ có cảm giác rằng là thân phận của con người ở những quốc gia nghèo khó đó còn tệ hơn cả con chó con mèo nữa. Nhiều gia đình ở phương Tây này đó nuôi cho con chó con mèo trung bình một tháng là khoảng 50-60 euro. Khi nó bệnh thì dẫn đến bác sĩ thú y, đến mùa lạnh thì nó có nhà, có mền, có thuốc, có thực phẩm, có thực phẩm hộp nữa. Đang khi có rất nhiều người nghèo khó không hề có được các cái tiện ích này, cũng không hề có được những sự chăm sóc này. Lý do mà tái sanh lệ làm các con vật là vì sự tiếc nuối đã làm cho người chết đó không nỡ lòng rũ bỏ mà ra đi. Sở hữu cái vật đó thì không được, cho nên tiếp tục có mặt trong căn nhà, nhìn thấy được chúng nhưng không sử dụng được nó. Cho nên Đức Phật có dạy trong các kinh đó, khi chúng ta có tài sản, nhất là tài sản hợp pháp, nhớ là chia sẻ, trước nhất là với cha mẹ để đền ơn, người thân á để thể hiện tình người, sau đó chúng ta góp phần làm từ thiện để làm cho cuộc đời này bớt đi những nỗi khổ và niềm đau. Người nào biết làm từ thiện đó thì tiền đó, tài sản đó đó, nó trở thành là một tài khoản công đức vô hình và đi theo chúng ta trên từng cây số ở những kiếp sau. Còn không làm từ thiện, nếu không di chúc thì chết á, tài sản đó mặc nhiên trở thành là sở hữu mới của những người thuộc thừa kế một. Thừa kế một thì sẽ bao gồm cha mẹ, vợ chồng và con cái chính thức. Và dĩ nhiên không phải ai cũng dễ dàng rũ bỏ, như là những người đó bình thường khi còn sống hiếm khi nào muốn chia sẻ sở hữu tài sản của mình cho những người khác. Tình huống 3, đời sống của con người đó quá tệ, theo nghĩa là phạm pháp, tội ác, xấu xa, đời sống thú tính quá nhiều, chứ là hưởng thụ bản năng thôi, và đánh mất tính người, đến độ là không còn chỗ nào chê được nữa, tức là không có chỗ nào mà không thể chê được nữa. Ta gọi là như là chí phèo, và thậm chí còn tệ hơn chí phèo. Thì những người đó đó là nhân tính bị giảm dần rồi, và cái tính cách thú tính đó ngày càng tăng, thì khi chết đó họ bị gọi là tạm gọi như là gián cách vậy, từ con người rơi rớt vào các loài động vật. Đây là ba tình huống tái sanh làm các loài động vật. Và Đức Phật kết luận trong kinh: khi chúng ta làm được thân người, phải biết thân người là khó. Mất thân người này rồi đó thì không biết bao giờ chúng ta mới có lại nó được lần thứ hai. Bởi vì như loài cá, tôm, loài chim chóc, loài thú dữ, loài sống trong rừng, vân vân, phải tự bươn trải, phải mạnh hiếp yếu, rồi phi á thì mình á tấn công các con vật nhỏ hơn để giết, rồi khi đó mình lại trở thành món mồi ngon của các con vật lớn hơn mình tấn công giết. Đó là một thế giới rất là hỗn loạn. Cho nên khi làm được con người, Đức Phật khuyên là hãy tận dụng các phước báo để sống đúng với đạo làm người. Cho nên suốt quá trình sống, chúng ta cố gắng giữ gìn được năm điều đạo đức Phật dạy, vì đó là nền tảng của tất cả luật pháp trên hành tinh. Dĩ nhiên là đạo đức Phật dạy đi trước luật pháp. Ví dụ hiện nay đó, khắp thế giới người ta cho phép nấu rượu, bán rượu, uống rượu, Đức Phật vẫn cấm, vì Đức Phật thấy là nó là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bạo lực gia đình, khủng hoảng xã hội. Có rất nhiều người đàn ông đó bình thường rất là tốt, nhưng mà khi uống rượu vào rồi, rồi trước đó mà đọc phim, xem phim hay là đọc các thông tin về bản năng đó, thì tự động rượu sẽ làm cho người đó mất kiểm soát và tấn công phụ nữ để hiếp dâm. Thầy đã có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân tại huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, và 5 bài thuyết giảng tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cho 5.500 phạm nhân dướng về ma túy. Thì khi kết thúc các buổi giảng đó, thầy có tiếp xúc với một số phạm nhân, thì được biết là có nhiều người đó bình thường rất tốt, nhưng mà lỡ uống rượu, sau đó phạm tội hiếp dâm và bị tuyên án tù 25 năm. Có người thì mười mấy năm, tùy theo nặng và nhẹ. Và nạn nhân đó là người đã khỏi tuổi thành niên hay là trẻ em vị thành niên. Chính vì thế mà Đức Phật khuyên là chúng ta nên làm chủ được thói quen tiêu thụ của mình, để chúng ta thoát ra khỏi tất cả những cái cạm bẫy của luật pháp và những sợ hãi về sự trừng phạt của luật pháp. Điều 4: sống có trách nhiệm và tình thương. Theo Đức Phật đó, ngoài 5 điều đạo đức, thì người tu học Phật để có được cơ hội làm người và làm người có giá trị đó, thì cần phải thực hiện được những điều cao quý, đó là trách nhiệm. Trách nhiệm theo Đức Phật trước nhất đó, đó là sự biết ơn và đền ơn. Đức Phật nói trong các kinh đó, chó và một số loài gia súc đặc biệt cảm nhận được cái ơn nghĩa của người chủ và thể hiện được sự đền ơn. Phần lớn các loại động vật còn lại hoàn toàn không biết ơn chủ nhân của nó. Ví dụ như ta nuôi một con beo, con cọp, con sư tử, ta cho nó ăn các loại thịt mỗi ngày, ta đứng trước mặt nó với tư cách là chủ nhân và nuôi sống nó với tư cách là người thương nó. Khi lỡ mà sống chuồng, các con vật đó có thể biến ta trở thành mồi, vì nó không biết ai là người tốt, người xấu, ai là người chủ, không là người chủ. Công việc của nó là gì? Tấn công các con vật yếu hơn mình và biến các con vật đó làm mồi ngon thôi. Con người là một động vật xã hội, biết ơn tốt nhất. Dĩ nhiên thỉnh thoảng có nhiều người là vong ơn hoặc là đền ơn bằng sự trả oán, tức là hại những người đã trực tiếp giúp mình, thành phần đó là quá tệ, nhưng số lượng đó là không đáng kể. Còn đại đa số khi tiếp nhận cái ơn nghĩa gì rồi đó, chúng ta ghi nhớ ơn trong lòng và nỗ lực và cam kết đền ơn trong tương lai. Đức Phật dạy có 4 đối tượng mà chúng ta nên nhớ ơn và đền ơn để sống trọn nghĩa đạo làm người. Đối tượng 1, cha mẹ hiến tặng cho ta sự sống với tư cách là con người. Có một số người kém may mắn khi mới sinh ra đó, đã bị cha mẹ mình quăng ở vỉa hè, dục vào trong cái sọt rác của cô nhi viện, đánh mất toàn một cái trách nhiệm nuôi nấng cho đứa con đó trưởng thành. Ngay cả trong tình huống này, Đức Phật vẫn khuyên những đứa con đó nên nhớ ơn cha mẹ. nhớ bằng cách nào? Tức là nói rằng nếu không có cha mẹ thiếu trách nhiệm đó sanh mình ra thì mình có thể đào thai làm con chó, con mèo, con heo, con trâu, con dơi thì sao? Còn khổ hơn nữa. Còn sanh ra làm con người dù bất hạnh từ thời nhỏ, dù sao đó cũng có cha mẹ nuôi, là những người chăm sóc cho các trẻ cô nhi tại các cô nhi viện này. Ngoài ra đó, các trẻ cô nhi đó còn có hàng trăm hàng ngàn các cha mẹ nuôi khác, là những người mạnh thường quân có tấm lòng cao thượng đến và giúp đỡ cho các cháu đó có một tương lai tươi sáng. Cho nên việc ta được sinh ra là con người ta phải biết ơn, còn việc cha mẹ ta thiếu trách nhiệm nuôi nấng ta trưởng thành đó là lỗi của cha mẹ ta. Đừng vì cái lỗi thiếu trách nhiệm nuôi nấng mà chúng ta quên cái ơn nghĩa sanh chúng ta ra làm con người. Huống hồ là có nhiều bậc cha mẹ đó hy sinh cả cuộc đời của mình để nuôi con, cho con học. Người Việt Nam rất giỏi về vấn đề này, vương trải để cho con em mình có tương lai tươi sáng. Cho nên nhớ ơn cha mẹ là điều rất cần thiết. Đối tượng hai, ơn thầy cô giáo. Vì có họ mà các kiến thức cao quý, kiến thức nghề nghiệp, kiến thức khoa học, kiến thức sự sống, kiến thức làm cho cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa hơn, được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhờ các thầy cô giáo giỏi, chúng ta không phải mất nhiều thời gian gọi là tự mình mài mò để tìm ra một kiến thức nào đó. Chẳng hạn như vi tính này, cách đây 25 năm muốn sử dụng vi tính ta phải là một kỹ thuật viên giỏi, biết hệ thống DOS, nhớ rất nhiều lệnh và ký hiệu. Bây giờ trong thời này, từ năm 2000 trở đi đó, để sử dụng được vi tính chúng ta không cần phải có nhiều kiến thức như thế. Mọi thứ đó lập trình viên đã làm sẵn hết cho chúng ta rồi, chúng ta chỉ cần nhớ một vài lệnh là có thể sử dụng được. Đó là kiến thức được truyền thừa, được phổ biến. Cho nên khi sử dụng những giá trị con người đó, chúng ta phải nhớ đến những người truyền trao, thầy giáo ở trường lớp, thầy giáo trong đời thường, thầy giáo trong thực tiễn, ai cũng có thể là thầy giáo của chúng ta. Đối tượng ba là tổ quốc thiêng liêng, những nhà cầm cân nảy mực, quốc gia thương dân, yêu nước, phát triển đất nước bền vững, và những nghĩa sĩ bỏ mạng xuống để cho chúng ta được độc lập chủ quyền, đều được Đức Phật khích lệ là đối tượng được tất cả chúng ta tôn thờ và nhớ ơn. Bởi vì không làm như thế đó, chúng ta được xem là người vong ơn với tổ quốc. Cho nên ở nơi nào thì người Việt Nam mình cũng được khích lệ uống nước nhớ nguồn. Sau năm 45 ở miền Bắc, năm 54 ở Bắc Trung Bộ, năm 75 ở miền Nam Việt Nam, rất nhiều người đã bỏ nước ra đi. Vào những giai đoạn đó đó thì người bỏ nước ra đi đó được gọi là phản quốc. Thậm chí là các anh chị em đi hợp tác lao động ở Đông Âu, trong đó có Tiệp Khắc và Đông Đức này, đi mà không về thì bị ghép tội là phản quốc. Bây giờ đó, những người Việt Nam đi vượt biên và hợp tác lao động quay trở về giúp cho đất nước, giúp cộng đồng, giúp người thân, giúp làng xóm thì được thay đổi tích cực là những người yêu nước, xây dựng đất nước và phát triển đất nước. Nói một cách khác là dầu rất nhiều người Việt Nam bị hiểu sai thì vào giai đoạn đó họ không có cơ hội để sống tốt ở trong nước vì quá khó khăn, họ định cư làm việc ở nước ngoài, nhưng họ vẫn nao náo hướng về quê hương và giúp đỡ người thân, giúp cho đất nước. Đó là cái thể hiện cái ơn nghĩa tình người. Đối tượng 4, ơn đồng loại. Đồng loại tức là những người làm các vai trò chức nghiệp ngành nghề, có khi là ngành nghề trí thức, có khi ngành nghề tay chân, có khi ngành nghề lao động, v.v. Nhờ có họ làm tất cả những nghề nghiệp này mà bản thân ta không phải làm tất tần tật mọi thứ, vẫn có đủ các điều kiện để sống, có được cơ hội giao hoán. Cho nên Đức Phật khuyên mỗi khi có chén cơm, manh áo, điều kiện, nhà cửa, vân vân, ta phải nhớ ơn cuộc đời, nhớ ơn con người, vì chúng ta vẫn tiếp tục còn cơ hội để hít thở, để sống, để trải nghiệm niềm vui, để chia sẻ hạnh phúc. Cho rất nhiều người đó, nhắm mắt lại ngủ, sáng mơ mở mắt ra chết rồi, trở thành người thiên cổ. Do đó khi còn sống đó, thì chúng ta được Đức Phật khích lệ nhớ bốn trọng ơn này, để cho việc làm người của chúng ta trở nên thật sự có giá trị. Và Đức Phật khẳng định trong các kinh, ai nhớ ơn khi tiếp nhận một ơn nghĩa và nỗ lực đền ơn, người đó đang ứng xử có văn hóa và ứng xử đạo đức. Đồng thời Đức Phật cũng dạy là khi chúng ta trao tặng một ơn nghĩa cho ai, là một việc tốt cho người khác, thì nhớ đừng mong cầu người khác đền ơn đáp nghĩa cho mình. Nghĩa là chúng ta làm bằng tấm lòng cao thượng mà Đạo Phật gọi là lòng từ bi. Mặc cả nhân quả về phước báo trong việc làm lành đó, sẽ làm cho hành động thiện và tốt của chúng ta đó, bị giảm đi ý nghĩa nhân đạo. Ví dụ như có người bỏ ra 30 cho đến 40 euro đóng góp cho một ca mổ mắt cườm từ thiện ở Việt Nam, thỉnh thoảng bị vướng kẹt rằng tôi bằng hành động ủng hộ này mong cho tôi hoặc người thân của tôi không bị đuôi, không bị mù, không bị chột, không bị viễn thị, cận thị, loạn thị ở đời này và ở đời sau. Như vậy là cái hành động vị tha hướng về những người bất hạnh về ánh sáng đó, là không có lớn. Đang khi đó chúng ta đang thương mình nhiều hơn, sợ rằng mình bị tương tự như thế ở trong tương lai hoặc ở kiếp sau, cho nên chúng ta mới làm. Thì hành động đó, đó nó giảm đi giá trị nhân đạo rồi. Chứ là chúng ta có mưu cầu phước báo, phước báo đó cụ thể vào ngay cùng lĩnh vực mà chúng ta hướng về. Đức Phật khuyên không cần phải cầu nguyện như thế, vì theo luật nhân quả, khi chúng ta làm một hành động tốt bằng một tinh thần thượng vô ngã vị tha, quả phúc báo đó sẽ trổ lớn hơn tình huống bình thường. Chứ mong cầu làm gì, nó tự động nó diễn ra thôi. Do đó ta làm một cách rất là vô điều kiện. Ta thấy nỗi khổ niềm đau của người khác á, cũng có một phần nào đó liên hệ đến nỗi khổ niềm đau của chúng ta, và ta có điều kiện tạo ra tiền, làm giàu được, dư giả được, người khác thì không, thì biết chia sẻ các cơ hội đó để cho người kém may mắn hơn mình vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Người làm được như thế là đang làm việc thiện, nhấn mạnh đến đạo làm người trên nền tảng là sống có tình người chứ không có ích kỷ cho riêng mình. Do đó Đức Phật khuyên mỗi khi chúng ta làm việc thiện đó, thì nhớ ba điều như sau. Điều một, không quan trọng quá mình là người ban ơn, giúp đỡ, cao cả, vĩ đại. Điều hai, không xem người được mình giúp đỡ phải đền ơn đáp nghĩa mình trong tương lai, hoặc họ là người thụ ân mình. Thì làm như thế đó, họ sẽ rơi vào tình trạng mặc cảm, và mặc cảm sẽ làm cho người ta khi tiếp nhận tặng phẩm á, lòng không cảm thấy vui tí nào. Điều ba, không cường điệu, không quan trọng quá tặng phẩm mà mình tặng hiến cho người khác. Có nhiều người ưa kể công, nhiều khi làm nó nho nhỏ thôi mà kể làm cho người nghe đó có cảm giác rằng là cái việc này nó lớn như ông trời, nó to như quả núi, nó rộng như biển cả, mà trên thực tế thì chẳng có bao nhiêu hết. Thì ai mà làm mà các việc nhân từ, thể hiện tình người, thoát ra khỏi sự quan trọng chính mình, vô người khác phải đền ơn và quan trọng quá tặng phẩm á, thì giá trị tình người không thể thực hiện được. Chỉ có người nào vô ngã, không mong cầu việc đó, thì quả phúc ngày càng tăng trưởng và giá trị của hành động giúp đời của người đó mới thật sự là có ý nghĩa như ý. Điều 5, sống tích cực trong tương quan xã hội. Con người là một loài động vật có ý thức, có giáo dục, có kinh nghiệm, có truyền thông, có đạo đức, và biết nâng cao cái phẩm giá của mình ngày càng được rạng rỡ hơn, cao quý hơn. Các loài động vật khác thì không có. Cho nên trong tương quan giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, chủ lao động và người lao động, người quản trị đất nước và công dân, nhà lãnh đạo tôn giáo và những tín đồ, thì Đức Phật khuyên chúng ta mỗi bên phải giữ các điều đạo đức như là một trách nhiệm cao quý. Trong quyển Kinh Phật cho người bắt đầu có bài kinh mang tên gọi là Kinh Thiện Sinh, nằm ở trang 29. Khi nào rảnh đó, các quý Phật tử về mở kinh này ra mà xem. Thì tại đây đó, cứ mỗi một mối quan hệ đó, Đức Phật dạy mỗi bên cần phải có 5 trách nhiệm để sống một tương quan xã hội tốt. Ai làm được như thế đó thì cái đạo làm người đó được rạng rỡ, và hạnh phúc từ đạo làm người đó đó sẽ làm cho chúng ta trở nên đó là có giá trị trong kiếp sống hiện tại này, sau khi chết tiếp tục làm được con người. Vì thời gian có hạn thì thầy chỉ xin trích một điều nhỏ thôi trong quan hệ giữa vợ và chồng thôi. Chúng ta thấy là Đức Phật dạy rất là sâu sắc. Chẳng hạn như là về bổn phận của chồng đó, thì Đức Phật dạy người chồng cần phải đối đãi với vợ đó bằng 5 trách nhiệm như sau. 1, lấy lễ đối đãi với vợ, tức là giống như là cái xã hội phương Tây này, phụ nữ là số 1 vậy, chồng là phải tuân chiều và ứng xử một cách rất là lịch thiệp. Lấy lễ tức là đối xử một cách lịch thiệp đối với vợ. Mà ở phương Tây này, ông chồng nào không làm được điều đó đó thì các bà vợ có khả năng đòi ly dị, vì chị phụ nữ có cảm giác rằng là mình không được chồng thương và chồng không làm đúng cái nghĩa vụ. Nên là phần lớn các cái cuộc ly dị ở phương Tây đó là do chị em phụ nữ chủ động nhiều. 2, chuẩn mực nhưng không hà khắc với vợ, tức là mình đàng hoàng đứng đắn, không đóng vai gia trưởng, không gây áp lực với vợ, không hà khắc đối với vợ, mà sống một cách rất biết điều, hiểu và cảm thông. 3, tùy thời cung cấp y thực, tức là phải chu cấp về kinh tế cho vợ. Vì ngày xưa đó ở Ấn Độ đó, người vợ đó không có làm kinh tế, mà kinh tế là do người chồng như một trụ cột. Người vợ ở nhà chỉ làm cái công việc chính là giáo dục con, cho nên con cái trong các gia đình Ấn Độ chuẩn mực ít hư lắm, vì suốt ngày nó gần gũi với mẹ của chúng và nó được hướng dẫn đạo đức, hướng dẫn tôn giáo, hướng dẫn ngôn ngữ, hướng dẫn văn hóa. Cho nên đó là cái nguồn gốc văn hóa của người Ấn Độ trong các gia đình Ấn Độ được duy trì rất tốt qua cái trách nhiệm của người mẹ. Thì tại Ấn Độ, tại phương Tây này đó, các bà mẹ Việt Nam nhớ dành thời gian nhiều cho con, nói tiếng Việt, giao lưu tiếng Việt, khuyên con mình xem VTV4 bằng tiếng Việt hay là nét Việt để giữ gìn văn hóa. Chứ bằng không, sau thời gian một ngày đi học ở trường 8 giờ ở nhà đó, thì nói chuyện với mẹ chưa được đó là 30 phút. Cho nên cháu nào được sinh ra lớn lên tại hải ngoại này cũng nói ngọng ngọng hết rồi, nói tiếng Việt giống như là một người Tây nói tiếng Việt vậy. 4, là tùy thời tặng trang sức đẹp cho vợ. Quý ông nên nhớ câu này, hấp dẫn lắm. Tùy thời được lý giải trong kinh là gì? Vào ngày sinh nhật, vào ngày lễ cưới, vào ngày được thăng chức, vào ngày đi công tác về, nhớ là phải tặng trang sức đẹp cho vợ. Tại vì quý bà đó sống rất là tình cảm và lãng mạn. Nhiều quý ông cứ nghĩ là chính thức là vợ chồng của nhau rồi đó thì không màu mè nữa, cho nên quý ông thường có thói quen quy đổi tình yêu mình bằng nồi ơ son chảo. Tức là các vật sử dụng trong gia đình cụ thể đó, và nghĩ rằng là mình đã thương vợ rồi. Nhiều bà vợ không cần cái đó, và vợ cần một cái nụ hoa, một thỏi sô-cô-la, một cái quà tặng nào đó để thể hiện cái sự quan tâm. Vì việc này đã quý ông rất thích làm khi mới tìm hiểu nhau và thể hiện tình yêu dành cho người mình thương. Nhưng mà khi làm vợ chồng là quý ông quên cái thói quen này đi. Thì trong đây Đức Phật nhắc cái thói quen đó rất là có ý nghĩa. Và năm là cùng vợ làm tốt việc nhà. Ở đây Đức Phật đã đề cao bình đẳng giới về phương diện xã hội và gia đình. Những gì mà người vợ gánh vác trong gia đình á, thì người chồng cũng phải có trách nhiệm chia sẻ. Ở phương Tây này, quý ông với vai trò làm cha đó cõng đứa con ở trên cổ của mình rất là bình thường. Ở Việt Nam và nhiều nước châu Á khác, việc đó rất là xa lạ. Quý bà đó thì thường chân yếu tay mềm mà phải ẵm bồng đứa con ở một bên. Thì sau khi lớn lên đó, phần lớn chị em phụ nữ đều bị đau nhức xương khớp, bởi vì gồng gánh cái tư thế đó là rất là khó chịu. Nên là ở Việt Nam á, thì quý ông á, khi đi làm về thì thường nằm lên võng hay là trên lưu quăng ngủ, coi tivi, xem báo, coi bóng đá, hoặc là bàn chuyện thế sự. Còn quý bà thì xuống giặt giũ, rồi bếp núc, rồi lo con, rồi lo cho chồng, lo mọi thứ hết. Đang khi cả hai cũng làm việc 8 giờ một ngày giống như nhau. Vậy nên chia sẻ trách nhiệm gia vụ sẽ làm cho gia đình đó hạnh phúc hơn. Còn bốn phận của vợ dành cho chồng đó, thì nó vẫn nêu cũng có 5 điều. Một là siêng năng thức dậy trước chồng. Gia đình nào mà có phụ nữ như thế là số dắt. Rất là chu đáo. Tại vì đàn ông thì chểnh mảng hơn, xòe xòa hơn, không có để ý đề tứ về vấn đề này. Cho nên vợ là một cái nguồn tạo ra hạnh phúc cho gia đình. Vợ mà khéo thì gia đình đó từ chồng đến con đều được thoải mái. Hai, nể chồng trước sau trong ngoài. Rất là hay về tâm lý ứng xử. Vợ nào mà không nể chồng thì các ông chồng bị va chạm cái tôi, tự ái, cho nên dễ cãi vã, từ ly thân đến ly dị. Có nhiều ông chồng đó ở công ty đó thì các thư ký riêng đó, mỗi lần nói chuyện là nào là dạ bẩm trình thưa, nào là nước hương thơm phức, áo dài quá đẹp, son phấn rất là sáng sủa. Còn ở nhà thì các bà vợ mình xê xò hơn, mà ăn nói thì ra lệnh không. Các ông chồng mới so sánh: trời ơi, bà vợ tôi giống sư tử Hà Tây, còn nhân viên tôi thì giống như là cái gì đó hấp dẫn. Từ đó có nhiều ông lúc đầu không muốn ăn phở, cũng muốn thử phở cho biết. Cho nên là vợ phải thể hiện được nể chồng, thì chồng mới cảm thấy rằng là mình là điểm nương tựa tình yêu và hạnh phúc gia đình dành cho vợ. Cho nên vợ có thông minh hơn chồng, vị trí xã hội lớn hơn chồng, lương bổng cao hơn chồng, có khả năng tự lập và thậm chí là quản lý nhiều nhân viên, nhưng về nhà phải giả vờ thấp hơn chồng một chút xíu, rồi phải biết nhờ giả chồng chứ đừng có sai. Cái gì cũng nhờ anh làm giúp cho em cái này một chút, rồi khi ông chồng làm là cảm ơn, thì ông chồng cũng cảm thấy mắc rượi thôi, thì sai ổng làm ô xin ổng cũng cảm thấy hạnh phúc nữa. Cái khéo của quý bà phải nằm ở chỗ đó, thì hạnh phúc vợ chồng mới được đảm bảo. Ba là dùng lời hòa nhã xây dựng, tức là hiểu được chồng đó. Phần lớn chị em phụ nữ thì có thói quen đó là bắt chồng phải nghe lời vợ, mà người ta thường nói là nghe lời vợ mất bà con. Nhiều chị em phụ nữ sống cảm tính đó mà, cho nên là gây áp lực đối với chồng về phương diện này phương diện khác mà không hiểu được. Mà không hiểu được thì có góp ý hay chồng cũng không lắng nghe. Bốn là nhún nhường ủng hộ điều hay. Ủng hộ điều hay sẽ làm cho chồng được hạnh phúc. Vì tình yêu đối với người nam được hiểu là gì? Hiểu được mình. Đang khi tình yêu đối với người nữ đó là chiều theo cảm xúc. Hai khuynh hướng này rất là khác. Một cái là chiều cảm xúc, một cái là hiểu được bản thân. Và năm là hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Người vợ nào đạt được yếu tố thứ năm này đó thì ông chồng sẽ không có nhu cầu ăn phở, hủ tiếu, bánh canh ở ngoài đường dù là miễn phí. Là bởi vì bà vợ quá lý tưởng, vừa làm người tình, vừa làm vợ và vừa làm người thân. Thì ba yếu tố tâm lý đó đã làm cho người chồng hài lòng và thỏa mãn rồi. Thì đó là năm bổn phận mà người vợ cần đối đãi với chồng. Thì tương tự đó, cha mẹ đối với con cái, anh chị em với người thân, rồi chủ lao động, người hợp tác lao động, người quản lý quốc gia và công dân, người lãnh đạo tôn giáo và các tín đồ, Đức Phật khuyên mỗi bên cũng phải có năm trách nhiệm đạo đức tương tự. Ai sống được như thế đó thì chúng ta trở thành một cái con người có tổ chức, có trách nhiệm, có lương tâm, có tinh thần tương ái, có tương quan, có tương nhượng. Và do vậy đó, hạnh phúc mỗi khi đã có mặt ở người đó rồi thì sẽ tồn tại rất là bền vững, không có sợ bị mất đi. Điều cuối cùng là học Phật và tu Phật. Làm được thân người là khó, Đức Phật khuyên á, nghe được Phật pháp, tức là chân lý và đạo đức Phật dạy, lại càng khó hơn. Đạo Phật có mặt nay là 26 thế kỷ, tức là trước Chúa Giê-xu trung bình là 6 thế kỷ. Cho đến bây giờ đó, đạo Phật mới đứng được một vị trí thứ tư trên toàn cầu thôi. Có khoảng 900 triệu người đi theo. Còn thống kê chính thức dựa vào dân bản đó thì có khoảng 450 triệu người thôi. Ở những nước như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal thì người ta không có thói quen gọi là kê khai lý lịch tôn giáo của mình là Phật tử. Người ta ngại bị phân biệt đối xử. Chính vì thế mà số lượng là Phật tử đó có thể gấp đôi với số lượng được công bố chính thức, tức là tương đương khoảng 900 triệu. Đang khi các tôn giáo thờ Thượng Đế và Thần Linh đó là chiếm đại đa số. Người không có tôn giáo thì chưa được 1%. Do đó chúng ta cần phải tận dụng cái cơ hội làm con người để trở thành Phật tử. Tại Việt Nam của chúng ta đó, từ thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch, tổ tiên chúng ta đã chấp nhận đạo Phật làm điểm nương tựa tâm linh. Và giờ đó là tổ tiên chúng ta sống rất hạnh phúc. Ông bà cha mẹ của chúng ta từ nhiều thế kỷ qua cũng chọn đạo Phật làm điểm nương tựa tâm linh. Thì để trở thành một Phật tử mà tình người đó được đầy đủ đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta cần phải trở thành Phật tử từ nhỏ, có tinh thần học Phật và tu Phật. Trở thành Phật tử không có nghĩa là đi tu. Do đó đó, các quý Phật tử tại gia vẫn có vợ chồng, rồi con cái, sự nghiệp, tài sản, rồi hưởng thụ những điều mà mình tạo dựng một cách hợp pháp. Theo cách thức đó, ta không nô lệ vào chúng, biết cách sử dụng chúng phục vụ cho hạnh phúc của chúng ta và những người thân. Trên tinh thần này đó, Đức Phật khuyên chúng ta đó cần phải học Phật và tu theo Phật. Học Phật bao gồm như sau. Trước nhất đó, là chúng ta đọc tụng càng nhiều kinh điển thì càng tốt. Đức Phật thường sanh ví mỗi một bài kinh của Ngài đó giống như là một toa thuốc. Không có toa thuốc nào trị bá bệnh của chúng sinh. Cho nên đó, có người thì khổ bởi tham, có người khổ bởi sân, có người khổ bởi si mê, có người khổ bởi mê tín, có người khổ do cố chấp. Thì chúng ta phải tìm đọc những bài kinh thích hợp với những nội dung đó để chúng ta vượt qua cái thói quen xấu của mình. Quyển kinh Phật cho người bắt đầu chỉ có 10 bài kinh căn bản thôi. Các quý Phật tử đem về đọc và sẽ thấy là lời Đức Phật dạy về đạo đức, về gia đình, về xã hội, về chính trị rất sâu sắc. Rồi trong đây cũng có bài kinh Đức Phật dạy 7 cách dứt trừ khổ đau. Áp dụng vào chúng ta thấy có kết quả liền ngay lập tức thôi. Có những khổ đau dứt trừ bằng trí tuệ, nhất là khổ đau do mê tín dị đoan. Có những khổ đau do chúng ta biết tránh né kẻ xấu, nơi nguy hiểm, hoàn cảnh không đáng có mặt. Có những nỗi khổ nồng đau đó do chúng ta biết tiêu thụ đúng, có nghĩa là làm chủ được cái miệng về ăn uống, làm chủ được sự ăn mặc và trang sức phẩm, làm chủ bản thân mình ở các cái địa điểm và không gian, để chúng ta không trở thành là nạn nhân của thói quen bản năng. Có những nỗi khổ niềm đau đó do chúng ta tu phước tu đức vượt qua. Thì đây là những cái cách thức mà Đức Phật dạy rất là cụ thể mà người tu học Phật đó phải biết, tức là mình phải đọc nhiều kinh thì mới hiểu được lời Phật dạy và áp dụng đó đúng tình huống. Thì việc học và tu của Đức Phật đó theo Đức Phật Phật dạy nó cũng giống như thế này, là một võ sĩ mỗi ngày phải tập những cái động tác rời rạc, đấm và đá, đi bài quyền. Thì khi mà bị một kẻ xấu tấn công đó, thì võ sĩ đó mới tạo ra các bài quyền ứng biến và đảm bảo được sự an toàn tính mạng của mình. Tương tự cũng như vậy, ta phải đọc nhiều bài kinh để mỗi khi nỗi khổ niềm đau nào nó có mặt á, chúng ta mới nhớ lại điều này đã được Đức Phật dạy. Với phương châm này chúng ta làm, và do vậy chúng ta sẽ giải quyết được nó. Cho nên các quý Phật tử ngày nay đó, để học Phật được nhanh, thì ngoài các cái quyển kinh Phật được xuất bản thành dạng sách thuần Việt, thì các quý Phật tử có thể vào hai trang web của Chùa Giác Ngộ. Trang 1 tủ sách Phật học.com thì có đủ các kinh sách Phật bằng âm thanh do các phát thanh viên và diễn viên lồng tiếng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Trong đó có hàng trăm bài kinh dưới dạng sách nói, ta có thể download về nghe đang khi làm việc, vệ sinh cá nhân, giặt giũ, tắm, nấu cơm, vân vân. Hoàn toàn không hề mất thời gian mà mình lại có được những kiến thức cao quý. Và quý vị có thể gắn vào trong một cái điện thoại thông minh hay là iPad mang theo khi lái xe từ nhà đến công sở, chúng ta có thể vừa nghe được. Hoặc là buôn bán ở chợ, lúc nào mà không có khách á, không có khách hàng, thì chúng ta có thể mở cái điện thoại ra để nghe. Và do đó chúng ta sẽ trở nên thông minh hơn, sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn, bản lĩnh hơn, và có thể giải quyết được các vấn đề một cách có hiệu quả hơn. Trang 2 là trang Đạo Phật ngày nay .com, có đầy đủ các sách Phật và kinh Phật dưới dạng internet, quý vị có thể download về đọc. Nhưng mà đọc á, thì phải ngưng các việc khác, còn nghe đó thì không phải ngưng. Cho nên tùy theo sở thích và thời gian cho phép, cũng như là sự thuận lợi, mà chúng ta có thể chọn nghe kinh hay là đọc kinh. Thì nhờ đó mà trí tuệ chúng ta phát triển. Còn tu tập á, thì mỗi ngày đó, mỗi Phật tử cần có một thời kinh. Hiện nay đó, tín đồ của các tôn giáo bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Nho giáo, Bà la môn giáo, v.v. đều có tối thiểu mỗi ngày một lần đọc kinh. Chỉ có Phật tử là còn chểnh mảng về vấn đề này. Có nhiều người suốt một năm trời cũng chưa từng đọc một bài kinh, tại vì không đi chùa. Hoặc có đi chùa thì biết vô lại Phật để cầu may thôi, chứ không có học gì hết. Và do đó hoàn toàn thiếu hiểu biết về Phật giáo, trở thành người mù chữ Phật pháp. Những người mù chữ kiến thức thế gian đó thì khó có cơ hội lập nghiệp bền vững. Thì tương tự, mù chữ Phật pháp thì khó có thể thoát ra được nỗi sợ hãi và khổ đau. Cho nên là chúng ta phải chịu khó học Phật và tu Phật. Sau khi học rồi thì mỗi ngày chúng ta phải đọc kinh một lần tại nhà, rồi lại Phật tối thiểu là ba lại mỗi ngày. Trên bàn thờ Phật đó thì chúng ta phải cúng hoa quả nước sạch, rồi bát hương, vệ sinh bát hương đó phải được thực hiện trung bình đó một tuần một lần. Tốt hơn nữa thì cứ ba lần chúng ta quét bàn thờ một lần. Thờ phượng ông bà tổ tiên cũng như thế. Dân gian Việt Nam có đồn thổi sai lầm đó, đến ngày 23 tháng chạp mới làm vệ sinh một lần. Điều này cũng chẳng khác gì chúng ta bỏ dơ ông bà tổ tiên chúng ta một năm trời mới làm vệ sinh. Nó cũng giống như tình trạng suốt một năm chúng ta mới đi tắm một lần và thay quần áo một lần, nó dơ chịu gì nổi. Nhà ai đó mà một năm mới quét vô một lần thì chắc chắn là vào trong đó là chúng ta nghe mùi xú uế khó chịu lắm, bụi bặm dơ dái dán có mặt khắp nè. Cho nên thờ bàn thờ Phật và thờ bàn thờ cha mẹ ông bà tổ tiên thì phải làm sạch bàn thờ cứ ba ngày bốn ngày là một lần. Trái cây sau khi cúng vài ba ngày chúng ta đem xuống ăn hoặc để trong tủ lạnh tiếp tục ăn. Nước cúng thì phải nhớ đầy nắp, sau đó chừng một ngày rót ra ly sạch để uống đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta thể hiện cái sự tu tập đơn giản ở trong mỗi nhà. Quý vị cứ thử làm thử, khi mình đang bị căng thẳng thần kinh bởi công ăn việc làm, bởi áp lực kinh tế, bởi nhiều việc, chỉ cần ngồi tập trung đọc bài kinh trong vòng 30 phút thôi, chúng ta cảm thấy thư giãn liền. Và nhớ khi đọc á thì hít thở không khí trong lành thật là sâu. Phương Tây này chỗ nào cũng không khí trong lành, hiếm có chỗ bị ô nhiễm. Và sau khi đọc kinh á thì chúng ta ngồi thiền khoảng chừng 10 phút, 30 phút tùy theo điều kiện cho phép, và nghiền ngẫm nội dung của bài kinh. Chúng ta sẽ cảm thấy mình thông minh hơn. Hít thở nhiều đó thì neuron thần kinh được làm mới, máu được tư dưỡng, trao đổi chất được diễn ra, và chúng ta cảm thấy rất là thoải mái. Nhờ đó đó mình phát minh sáng kiến sáng tạo hơn là người bình thường. Đừng sợ là con em của mình đi học nhiều không có thời giờ. Không ai bận đến độ là không có thời giờ chăm sóc tâm linh mình. Có điều là chúng ta không khéo quản trị thời gian thôi. Tổng thống Bush cách đây mấy năm về Việt Nam làm với chính phủ Việt Nam, thì trước khi vào phủ thủ tướng, tổng thống Bush đã vào nhà thờ ở tại Hà Nội để làm lễ. Thì đó cho thấy là cái nhu cầu tâm linh đó là rất cần thiết. Mà thường tổng thống là nguyên một quốc gia là bận hơn các công dân bình thường. Mỹ là quốc gia lớn thuộc siêu cường quốc thì cái mức độ bận rộn bởi công việc quốc tế và quốc nội lớn hơn các quốc gia khác. Ấy thế mà tổng thống Bush vẫn có thời gian làm công việc tâm linh. Còn tổng thống Barack Obama đó thỉnh thoảng ngồi thiền. Ông có kinh hướng và rất có thiện cảm với đạo Phật. Tổng thống Bill Clinton và Obama đã gặp Đức Lạt Ma nhiều lần. Rồi thiền sĩ Nhất Hạnh cũng đã có lần hướng dẫn thiền cho các nghị sĩ, thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ, trong đó có tổng thống. Thế vì chúng ta thấy là những quan chức và lãnh đạo chính trị toàn cầu còn thấy rõ được cái vai trò của tâm linh đối với hạnh phúc của mình để tạo ra một đời sống rất là căn bản. Và chúng ta tập điều đó như một thói quen á thì cuộc sống làm người của mình á nó thật sự có ý nghĩa và có giá trị. Như vậy là ngoài các phước báo về tài sản, nhà cao cửa rộng, sức khỏe, rồi các phương tiện giải trí đủ đầy, chúng ta cần phải chăm sóc tâm linh bằng sự tu tập. Tuy nhiên phải tu tập đúng cách, đó là tu theo bát chánh đạo. Tu mỗi ngày một thời kinh là đủ rồi, tức là trung bình một tiếng. Còn đối với những người về hưu hay là tạm thời chưa có nghề nghiệp thì chúng ta có thể rảnh và do đó nâng thời gian nhiều hơn chút xíu thì được. Còn đối với những người khác á, tối đa một ngày một thời kinh, trung bình một giờ là chuẩn. Cho nên các quý Phật tử tránh những cái tình trạng cực đoan đi theo tam thời hội niệm, suốt ngày chỉ biết gõ mõ niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật, bỏ trách nhiệm vợ đối với chồng, mẹ đối với con, bỏ trách nhiệm làng xóm người thân, bỏ trách nhiệm với xã hội và đất nước, thì những người như thế là tu sai con đường của đạo Phật. Hiện nay là có rất nhiều cái nhóm ban hộ niệm đi theo trường phái Phật giáo Đài Loan trở nên cực đoan và trái với tinh tấn ba la mật mà Đức Phật đã dạy. Mình tu thế nào đó để cho chồng con mình cảm thấy hoan hỷ, mình có trách nhiệm hơn, làm cho gia đình hạnh phúc hơn, làm cho mọi người trong thành viên á, trong gia đình á, cảm thấy mình có tiến bộ và quan tâm đến họ nhiều hơn, thì lúc đó chúng ta hiểu là mình tu đúng lời Phật dạy. Kính thưa các quý Phật tử, đạo làm người theo Đức Phật đó, trước nhất là lấy trí tuệ làm soi sáng, lấy đạo đức làm hành trang, lấy tình người đó làm sự quan tâm, lấy lòng từ bi đó để ứng xử, lấy thái độ vô ngã và vị tha đó đối đãi với cuộc đời, tận dụng thời gian ngắn ngủn của kiếp người để làm việc và làm được những việc khó làm, đồng thời không ngủ quên trên phước báo, biết chia sẻ phước báo của mình đối với các mảnh đời bất hạnh và kém may mắn hơn mình. Và làm được như thế thì khi còn sống, chúng ta đang sống một kiếp người có giá trị và ý nghĩa. Sau khi tắt hơi thở, lập tức trong vài tích tắc, chúng ta có mặt trong kiếp sau, tiếp tục làm con người có giá trị. Và cứ như thế đó, từ kiếp này sang kiếp khác, chúng ta luôn luôn là con người hạnh phúc, đầy đủ các cái tiện ích vật chất, và sống một cách là cao thượng, quan tâm đến tha nhân. Thì đó là nội dung chính của buổi chia sẻ hôm nay.